This morning, I would like to share with you a message about love cast away all fear, based on 1 John chapter 4, verse 7 to 19. The English-speaking people, please open your Bible and follow through. The verse that we will focus on is verse 18. This is the verse that says, there is no fear in love, but perfect love tries out fear, because fear had to do with punishment. Xin Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 4 câu số 18, mà được đánh máy trong tờ chương trình một lần, rồi sau đó chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với chủ đề tình yêu thương xua đuổi mọi sự sợ hãi. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Trong tình yêu không có sự sợ hãi, vì tình yêu hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi. Sự hình phạt gây ra sự sợ hãi, cho nên ai sợ hãi không thể có tình yêu toàn vẹn được. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa một lần nữa. Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua sự hy sinh chính con một của mình, đã đến thế gian chịu chết chuộc tội cho chúng con ở trên cây thập tự giá, là người đã thay thế để chịu tội cho chúng con, hầu cho chúng con được sự tha tội và được trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, mà còn hơn nữa để một ngày chúng con được ở trong nước của Ngài đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Lời của Chúa có chép rõ tình yêu thương của Chúa xua đuổi mọi sự sợ hãi. Con cầu xin Chúa ban ơn cho nhiều người được kinh nghiệm được tình yêu thương này của Chúa, để khi chúng con đang sống trong những thời kỳ có nhiều biến cố khó khăn đem đến cho chúng con sự sợ hãi, nhưng chúng con có tình yêu thương của Chúa, chúng con được sự bình an, vui mừng và thỏa lòng vì chúng con có Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Xin kính mời quý vị đồng an tọa. Quý vị có đang sống trong những điều lo sợ không ạ? Are you living in fears? Có lẽ một số người thì đang sợ bị nhiễm trùng COVID số 19. Mình thấy một tiếng ho nhẹ của người khác cũng làm cho mình chú ý, phải không? Hay là huống gì có người ngồi bên cạnh mà hắt xì ngay bên cạnh mình. Some fear of COVID-19 virus infection. Now a light cough from a person can right away draw out attention. Worse than that, that when someone next to us start to sneeze. Có người khác thì sợ bão đi vào thêm làm lụt lội và mất hết tài sản mà bảo hiểm không bồi thường ha. Some people fear of more hurricanes. We know there's Teddy and Vicky beyond Beta are coming that may cause more heavy flooding that can destroy homes, boats, cars that insurance may not cover. Phía bên Tây của chúng ta thì vô số người sợ cháy rừng đang lan ra kinh khủng, đốt cháy cái tài sản của họ, cơ nghiệp của họ trở thành tro bụi. People living on the west side fear of Wi-Fi spreading violently, already burning many homes and assets to ashes. Mình thấy kinh tế suy kém làm vô số người cũng đang sợ mất việc làm, phải không? Because of the weakening economy, it makes countless people who are fear of losing their jobs. Có những thành phố người ta sợ phá hoại, cướp bóc, tội ác càng ngày càng gia tăng, mà cảnh sát đã bổ tay không chịu can thiệp nữa. There are cities in US where people fear of vandalism, looting, increasing crime, and add to that, the police have refused to intervene, and more people are buying handguns for self-protection these days. Có một số người thì sợ thiên hạ nghĩ gì về mình, cho nên nhiều người rất là khổ sở, phải tốn rất là nhiều tiền mua cái này, đòi cái kia, sắm thứ nọ để được chấp nhận hay được hơn thua những người khác, phải không? Many people have a fear of what people think of themselves. So they have to spend a lot of money to buy this, to purchase that, to do all kinds of makeovers so they can be accepted by the crowd. Nào là sợ ma, sợ quỷ, sợ bóng tối, sợ chiều cao, sợ bị bệnh, sợ mập, sợ già, sợ đi bác sĩ hay là sợ vợ nữa. Fear of evil spirits, fear of the dark, fear of the height, fear of being sick, getting fat, fear of going to the doctor, right? Trên đời này có cả trăm, cả ngàn những điều làm chúng ta sợ hãi. Và có lẽ chúng ta phải đổi rằng đời là bể khổ thành đời là bể sợ thì đúng hơn. In this world, there's hundreds and thousands of things that make us fearful. And perhaps we should define life is an ocean of fears. Những nỗi lo sợ làm này làm cho đời sống chúng ta bị handicap, phải không? Có nghĩa là giống như chúng ta bị tàn tật vậy đó, bị giới hạn. Không còn thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời, không còn tìm được cái niềm vui và sự bình an trong cuộc sống nữa. Fears can handicap our life, disable and limit our joy and peace that can rob the meaning of our life. Những sự sợ hãi này làm chúng ta bị căng thẳng tinh thần, bị sầu não, bị ngã lòng, mà dễ có những sự chọn lựa sai lầm, khổ đến thân và đến chính những người thân yêu của chúng ta. Fears can make us being stressful, sad, depressed, and potentially leading some to make wrong choices, including suicidal, which is one of the leading causes of death in US. Có thể ảnh hưởng đến những mối liên hệ của chúng ta mỗi ngày. Nó chia cách chúng ta ra xa nhau. Fears can damage our relationship. It can divide us. Một đứa con thì có thể cứ sợ ba nó, cứ chê nó hoài, nó học dở hơn con của người hàng xóm, mà nó không dám đến gần ba của nó để chia sẻ những tâm sự, những điều thầm kín trong lòng. Phải không? A child could be afraid of his father who always scolds when comparing him with a neighbor kid. And that can create fear to the child who is afraid to approach his father for any counsels. Người chồng thì sợ vợ, cứ nói đến thì bà cứ phàn nàn, cứ trách móc, cứ than phiền, nên không dám mở miệng nói gì hết. Và cái mối liên hệ giữa vợ và chồng mỗi ngày hao mòn hơn. A husband is afraid of speaking to his wife who always complains, blames, criticizes, nags at him, and this slowly damages the relationship between husband and wife, right? Một người mục sư sợ làm mất lòng những hội viên của hội thánh, cho nên có thể ông không dám giảng dạy theo đúng chân lý của Chúa, nhưng chỉ giảng những điều mát tai và làm hài lòng mọi người mà thôi. A pastor may have a fear to offend the church members that affects him to preach not the whole truth of God's word, but only speak the thing that are pleasing to everyone's ears. Nhưng trên tất cả mọi thứ, điều mà loài người sợ nhất là sợ chết, phải không? But above all of these, the thing that mankind fears the most is the fear of death. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tắt hơi thở, linh hồn này đi về đâu mà không ai biết được, có được yên nghỉ hay không? Why? Because when a person takes his last breath, no one knows where his soul's gonna go and whether he can rest in peace. Hầu hết mà quý vị hỏi ai về cõi đời sau thì mọi người đều nghĩ rằng sau khi mình qua đời thì mình sẽ đi xuống hả? Chứ ít có ai mà nghĩ mình đi lên thẳng trên thiên đàng hết á. Most people think of after death he will go down, but very few people think that they can go up straight to heaven. Tại sao vậy? Tại vì cái lương tâm cáo trách tội lỗi của những điều ác mình đã làm, thì làm sao mình có thể đi lên được, nhưng sẽ bị trừng phạt mà thôi, phải không? Why? Because our conscience that the Creator places inside us accuses us of our sins and the wicked things that we have done.
Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 27 có chép rõ rằng theo như đã định cho loài người ai cũng phải chết một lần rồi sau đó sẽ chịu phán xét, phải không?
In Hebrews chapter 9 verse 27 said clearly that just as the people are destined to die once and after that to face judgment.
Sự sợ hãi và sự chết nó bắt đầu từ đâu?
Where does the fear of death and judgment begin?
Mình hỏi ông Adam, tổ phụ chúng ta thì biết. Vì trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 có chép như thế này. Vào khoảng chiều tối khi gió thổi hiu hiu, họ, cứ nghĩa là Adam và Eva, nghe tiếng Đức Chúa Trời đi dạo trong vườn. Adam và vợ trốn vào giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt Chúa Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời gọi Adam và hỏi, ngươi ở đâu? Ông đáp, con có nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ, nên con lẩn tránh vì con đang trần truồng.
As Adam, our ancestors, that in Genesis chapter 3 said that, then the man Adam and his wife Eve heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. Compare, I hid."
Adam and Eve phạm tội, cho nên sợ vì đã phạm tội nghịch cùng Chúa và đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt, mà còn một ngày họ sẽ trở về với bụi đất, có nghĩa là chết, phải không?
The first time Adam and Eve feared because they sinned against God and were punished by being separated from Him, and one day they have to return to dust, that is to die.
Và từ ngày đó, sự chết và sự lo sợ cho hình phạt nó xen vào đời sống của cả nhân loại vì sợ hãi và hình phạt đi đôi với nhau. Okay?
And from that day on, death and the fear for the judgment of sins had intruded into human life because fear and punishment go hand in hand.
Và theo lẽ tự nhiên thì phải có sự trừng phạt, quý vị ạ, trong ngày tận thế mà thôi. Vì nếu mà không có sự trừng phạt thì chúng ta không cần có một tiêu chuẩn đạo đức nào ở trên đời này hết. Là bởi vì người tốt và người xấu sẽ giống như nhau sao trong cõi đời sau? Hay nói cách khác, vì chúng ta ý thức được có tốt, có xấu, có thiện, có ác, có sự thưởng và có sự trừng phạt, nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng phải có sự trừng phạt tội ác trong ngày phán xét cuối cùng, phải không?
Naturally, there must be punishment at the end of the world. Otherwise, we don't need any moral standard in this world, because it's not fair of both good and bad people will be the same in the afterlife, right? In another words, because the consciousness of good and evil, of rewarding and punishing, it proves that there must be a punishment on the final judgment day for all the wrong things that we did.
Cho nên điều thật đáng sợ nhất là hình phạt công bình của đấng tạo hóa, là đấng biết rõ mọi điều và Ngài sẽ là đấng phán xét trong ngày tận thế.
So the most frightening things is the righteous punishment of God, who knows all things and will judge in the end of the world.
Như vậy thì làm sao chúng ta sống mà không còn sự sợ hãi nữa, nhưng thế vào đó sự vui mừng và bình an?
So how then can we live without fear, but with joy and peace?
Chúa không muốn một người nào sống trong sự sợ hãi do tội lỗi gây nên, mà dẫn đến sự phán xét cuối cùng.
God does not want anyone to perish in fear, caused by sins that will lead to the final judgment.
Sứ đồ Giăng cho thấy giải pháp để tránh được cái hình phạt đó là biết và kinh nghiệm được
tình yêu thương của Đức Chúa Trời. The Apostle John showed that the answer to avoid this punishment is to know and experience God's love. Thứ nhất, muốn biết tình yêu thương của Chúa thì phải hiểu Ngài là ai. First, to know the love of God, we must know who God is. Chúa đấng tạo hóa quyền năng mà trong tiếng Anh có chữ gọi là omnipotent mà sáng nay tôi chia sẻ với các em thiếu nhi hai. Omni có nghĩa là all, còn potent có nghĩa là powerful. Hai dịch ra God is all powerful, Chúa toàn năng. God is the powerful creator. In English word, there's a word describe this, the word omnipotent. Omni means all, and potent means powerful. Or translated as God is all-powerful, or God is the Almighty. Chúng ta nhìn lên vũ trụ bao la thì chúng ta nhận biết được quyền năng của Chúa qua những việc vĩ đại Ngài đã sáng tạo, phải không? If we look up to the vast universe to see the power of God through great and unlimited things that He has created. Nếu chúng ta nhìn vào đời sống của con người chúng ta từ thân thể tinh vi cho đến sự duy trì sức sống của mọi loài, thì thật Chúa là đấng quyền năng. If we look inside our human body that is wonderfully made and the survival process of all the species to truly know that God is all powerful. This morning I asked my children what God made eyebrows for. Isn't that amazing? So that the sweat will not get into your eyes when you sweat. Chúng ta nhìn vào lịch sử của Kinh Thánh, chúng ta thấy không có gì mà Chúa không dẹp tan hay làm thành tựu theo ý muốn của Ngài. Chúa tể trị mọi điều và không có điều gì thành toại ở ngoài ý của Ngài đã được xếp đặt nếu Chúa không cho phép hay đã định phải xảy ra. Look into the Bible history. There's nothing that occurs and being accomplished outside of God's will. He controls and rules everything, and nothing can finally be done out of His will if God doesn't allow it to happen. Điều thứ hai, chúng ta biết được Chúa, Đức Chúa Trời và nhận được tình yêu thương của Ngài khi chúng ta biết rằng Ngài là đấng yêu thương. So the second thing is to know God is to know that He is a God of love. Trong câu số 8 và câu số 16, quý vị đọc thì quý vị thấy ông Giang ông nói Đức Chúa Trời là tình yêu. In fact, in verses 8 and 16, said that God is love, right? Và sự yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những ý muốn và công việc của Ngài đã làm. Và Đức Chúa đã làm gì để cho chúng ta được tránh được sự trừng phạt và được sự sống đời đời. God's love is manifested in His will and His works. And what did God do to keep us from punishment of death, but to have eternal life? If you read câu số 9 và câu số 10 có chép rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta qua điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con ấy được sống. Tình yêu ấy thể hiện qua điều này. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm lễ vật hiến tế chuộc tội chúng ta. In verses 9 and 10 said that this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Trong tiếng Anh á, có chữ đặc biệt về chữ diễn tả cái lễ vật hiến tế chuộc tội. Đó là chữ the atoning sacrifice. Nói đến cái sự hy sinh của con Đức Chúa Trời bị chết trên cây thập tự giá. Ngài bị trừng phạt thay thế cho chúng ta và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi của luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. In English, there's a special word of the word the atoning sacrifice, which refers to God's sacrifice of His only begotten Son who died on the cross to be punished for the judgment of our sins, and this atoning sacrifice satisfies all the requirements of God's righteous law. Kinh Thánh nói Ngài sai con một của Ngài xuống thế gian, đó chính là sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ cách chúng ta hơn 2000 năm. Chúa Giêsu giáng sinh đến lần thứ nhất không phải là để làm vua trên đất, nhưng làm của lễ chuộc tội thay thế cho chúng ta. Chúa đã bằng lòng ban con một chết thế hình phạt cho chúng ta, mà trong sách Roma có chép rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. When the Bible said God sent his only son into the world on the first Christmas, when Jesus was born more than 2,000 years ago, Jesus came to the earth the first time not to be king of the earth, but to be a substitute for our sin offering. God was willing to give up his only begotten son to die as a punishment in our places. That Romans chapter 8 verse 32 said, he who did not spare his own son, but gave him up for us all. Nếu mà quý vị hỏi làm thế nào để đo lường tình yêu thương của một người thì quý vị đo như thế nào? If asked, how can love be measured? What would be your answer? Thứ nhất, chúng ta biết tình yêu thương phải có sự hy sinh, phải không? Cho người mình yêu mến. Nếu quý vị không tin, quý vị hỏi những người mẹ thì quý vị biết. First, love requires a sacrifice for the one you love, right? Và cái mức độ hy sinh thấp nhất là khi mình lấy những của cải thừa thải của mình, dư dật của mình để giúp một người thiếu thốn. Đó là cái thằng tầng thấp nhất á. The lowest level of sacrifice is when we take our excess and abundant things to help others in need. Cái mức cao hơn là khi chúng ta hy sinh chịu mất mát nhiều thứ quý giá trong đời sống của chúng ta cho những người mình yêu. The higher level of sacrifice is when we are willing to lose many precious things. Could be our time, could be our sweat, could be our comfy, could be our suffering for the ones we love, right? Nhưng mà còn cao hơn nữa là sự hy sinh của cả chính mạng sống của mình là tình yêu thật hiếm có. Chính mạng sống của mình. Even higher level is when we sacrifice our own life to die for the loved ones, and this kind of love is rare. Nhưng chưa hết, khi chúng ta hy sinh cho những người không đáng cho mình yêu, thì còn tuyệt vời hơn thế nào, phải không? The highest level and how wonderful love is when we sacrifice our life for someone who is not worthy of our love. Nhưng mà không có sự hy sinh nào tuyệt mỹ bằng khi chính Đức Chúa Trời quyền năng trên cao đã hy sinh chính con một của mình cho loài người tội nhân dưới đất thấp này để được thoát hình phạt nhưng được ở với Ngài đời đời trong nước thiên đàng. But there's no greater love sacrifice than when the omnipotent God himself who sacrificed his only son for the lowly sinful mankind to escape the eternal punishment but to spend eternity with him forever. Romans 5:8 chép như thế này. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Còn người có tội có nghĩa là lúc chúng ta chưa ăn năn, chúng ta chưa nhận biết tình yêu thương của Chúa ban cho trong con Ngài. Và khi chúng ta còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã yêu thương và hy sinh cho chúng ta. In Romans 5:8 said, but God demonstrates his own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. While we are still sinners mean that when we have not yet repented our sins, we have not yet realized the love of God given through his Son. Even when we were still his enemies, God already died for our sins. Bạn hãy tự hỏi như thế này. Thần thánh mà quý vị đang tin cậy có đã làm gì để bày tỏ sự yêu thương cho bạn đến mức đó không? Dấu chứng đó là gì? Ask yourself, do the gods that you are trusting now have anything to show their love to you to that extent? Thập tự giá là nơi con trời chịu chết là cái dấu hiệu rõ ràng và thực tế của tình yêu thương của Chúa. Và tại đó mọi tội lỗi của những kẻ tin được thanh toán xong xuôi và không một kẻ tin nào còn ở dưới sự kết tội hay sự đoán phạt nữa. The cross where the Son of God died was a clear and rock solid sign of God's love given to you and to me. There at the cross, all the sins of the believers have been fully atoned, are paid in full, and all believer is no longer to be convicted under any condemnation or judgment. Tôi nhớ ngày xưa sau khi tôi trả tiền nhà xong đó, thì mấy tuần sau tôi nhận được một cái giấy chúc mừng từ nhà bang. Họ có đóng dấu ba chữ màu đỏ, pay in full, và tôi không còn lo sợ bị đòi tiền nữa. In my old days, after I paid the last note for my previous home, a few weeks later, I received a congratulatory note from the bank with the three red letter stamp, pay in full. No more fear of being asked for monthly payments because all is done. All is completed. Trong thánh ca chúng ta có bài hát số 182 nói Christ trả xong tội lỗi, nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết chuộc tội cho mọi kẻ tin rồi và chúng ta không cần gì nữa. We have a hymnal song number 182 reminding us that Jesus paid it all. It's done and no more doings is required for a person to be saved. Amen. Sứ đồ Giăng khẳng định rằng nếu ai có tình yêu thương của Chúa thì có thể xua đuổi được mọi sự sợ hãi, nhất là hình phạt của tội lỗi trong ngày tận thế, vì Chúa Giêsu đã hứng chịu cho tội của mọi kẻ tin trên cây thập tự giá rồi. The Apostle John affirms that if anyone have the love of God, all fear will be dispelled, erased, cleared, gone, goodbye, especially the punishment of sin on the judgment day, for Jesus already suffered on the cross for his sins. Có một câu chuyện trong thời kỳ động viên chiến tranh, thì có một người trẻ tuổi đập một người đàn ông khác đi lính thế cho. Người đàn ông thì không có bị đi lính, nhưng mà ông bằng lòng đi lính thế cho cái người trẻ là tuổi này để người đó tiếp tục vấn đề học vấn. Nhưng sau khi ra trận chiến thì người đó bị tử nạn, người đàn ông đó bị tử nạn. Nhưng mà người trẻ tuổi được đi lính á, được gọi đi lính á, thế cho đó thì vẫn còn bị nhà nước đòi đi quân dịch. Cho nên sự kiện này được đem ra tòa giải quyết thì luật sư họ đã định rằng cái người lính mà đã chết thay thế cho cái người trẻ tuổi này mà còn sống đó, thì đã định coi như người trẻ cũng đã chết rồi, vì không còn mắc nợ đi quân dịch nữa. Yeah, this is a true story. A story during the time of war, there was an older person being drafted as a substitute for a young man. After going to the battle, the elder died, but the young man somehow still received an order to be drafted in the army. This matter was brought to court, and the wise lawyer decided the elder soldier who died in the place of the survivor was sufficient to cover for him, that the young man was no longer indebted to be drafted. Chúa Giêsu chết thay cho mọi kẻ tin, thì chúng ta không còn ở dưới sự tuyên án của hình phạt nữa. Amen. If Jesus died for all the believers, then we will no longer be under the judgment and punishments of sins. Và câu hỏi cuối cùng là muốn nhận được sự yêu thương của Chúa thì bây giờ phải làm sao đây? Well, the last question is, you hear everything, all is good. But the last question is, how can I receive God's love? Quý vị đọc trong câu số 7, thì sứ đồ Giăng nói như thế này, vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời, ai yêu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Bạn muốn được tình yêu thương của Chúa, bạn phải được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Yeah? In verse 7 said that you must be born of God. The Apostle John says, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Phải không? Làm sao một kẻ tội nhân được sinh ra bởi Đức Chúa Trời để có tình yêu thương của Ngài mà xua đuổi được mọi sự sợ hãi? How can a sinner be born of God to have his love and cast away all fears? Nếu quý vị đọc câu 15 thì Sứ đồ Giăng cũng nói rằng ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Nghĩa là ai xưng nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đã được sai đến để chết chuộc tội thế cho mình thì người đó có tình yêu thương của Chúa. Sứ đồ Giăng nói như vậy. In verse 15 said that if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. It means that confessing that Jesus is the Son of God who was sent by God to die for your sins, then you have God's love. Nó chẳng đòi hỏi một giá tiền nào phải trả, nó cũng chẳng phải làm một số công đức thì mới xứng đáng có được, nhưng chỉ một người tin và nhận Chúa Giêsu mà thôi thì được tình yêu thương của Chúa xua đuổi mọi sự sợ hãi. This love gift doesn't require a price to pay. You don't have to do enough merits to deserve it, but only to believe and trust Jesus Christ. Tôi hỏi quý vị có đại phước nào ở trên đời này mà dễ như vậy không? Cho nên không một ai còn có thể có lý do bào chữa trong ngày tận thế, trong ngày phán xét nữa. If there's any blessing in this world that can compare to this great gift of love given freely to all sinners, so no one of us can make excuses on the day of judgment anymore. Ai tin con Đức Chúa Trời thì bây giờ thuộc của Chúa quyền năng, được quyền phép làm thiên tử, là những con trai và những đứa con gái của Đấng Chí Cao, và được Ngài hằng chăm sóc giữ gìn, thì không còn điều gì chúng ta sợ hết, nhất là được vững tâm trong ngày phán xét, vì mọi tội của mình đã được thanh toán bởi Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, nhưng chỉ chờ đợi để hưởng mọi phước lành trên nước thiên đàng mà thôi. Whoever believes in the Son of God will now belong to the omnipotent God family. They become the sons and daughters of the Most High God, being cared for by Him. Then there should be nothing to us to be feared, especially on the day of judgment. For all your sins have been paid in full by Jesus' blood, but now we only wait to enjoy all the blessings in heaven. Sứ đồ Giăng cho thấy một điều dấu lạ rõ ràng để tự mình biết tình yêu mình có tình yêu thương của Chúa, đó là chúng ta biết yêu thương nhau. Nhớ, Sứ đồ Giăng cho thấy một dấu hiệu rõ ràng để chúng ta tự biết mình có tình yêu thương của Chúa, đó là chúng ta bắt đầu biết yêu thương nhau. The Apostle John gave a clear proof for us to know that we have the love of God, and that is we love one another. Trong câu số 11 và câu số 12, Sứ đồ Giăng nói, anh chị em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta, phải không? In verses 11 to 12, the Apostle John said, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Chúng ta thấy những sự kiện xảy ra xung quanh ngày hôm nay, cướp của, giết người, áp chế, bạo hành, lường gạt, chia rẽ, hung dữ, thù hằn, cũng bởi vì thế giới này chưa có tình yêu thương của Chúa, phải không? Ở trong Ngài. Vì chưa xưng nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà thôi. I see many chaos happening around us today. Looting, cold-blood murder, oppression, violence, deception, division, rebellion of authorities, abuse of power, hatred, because the world does not have the love of God and yet know Him. The world have not yet acknowledged that Jesus Christ is the Son of God who died for their sins, and that we know we must live in His love by loving one another. Quý vị cứ giả sử đi, nếu mọi người trên thế gian này hiểu và nhận biết cái giải pháp bình an cho mọi vấn đề trên thế gian này, không phải là bạo lực, không phải là sự áp lực, nhưng là tình yêu của Chúa, kể cả cho chính kẻ thù của mình, thì ngay hôm nay thế giới sẽ không có những buồn phiền, sẽ không có những thương tiếc, đau thương do những tội ác gây nên ra. Just think if all the people in this world acknowledges that the only peaceful solution to all our problems is not by forces, not by oppression, not by violence, but by the love of God, even to love our enemies, those who have treated us wrongly, then for sure today we will not have to deal with many sorrows, grief, suffering caused by crimes and wicked things we have done to one another, instead of loving one another, right? Chúng ta đang chọn cứ tiếp tục sống trong sự sợ hãi, hay là chúng ta chọn trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho qua Đấng Christ? Are you choosing to continue living in fear or in God's love given through Christ? Bạn có đang ở trong Chúa Giê-xu không? Hay là một đối tượng khác để không còn bị đoán phạt, chẳng còn bị sợ hãi nữa, nhưng sống trong sự vui mừng, bình an và đầy hy vọng? Have you been born of God? Believe in Jesus so that all your fears will be casted away and be replaced with the life of joy, peace, contentment, and living hope. Bạn đang chọn điều nào? Và bạn đang chọn ai? What is your choice today? Who do you choose to find life and peace? Tôi thật mong bạn chọn Chúa Giê-xu để có tình yêu thương của Chúa, để xua đuổi mọi sự sợ hãi, nhất là sự chết đời đời là hình phạt của tội lỗi, nhưng được biết Chúa và hưởng tình yêu của Ngài. May you choose Jesus to have the love of God, to dispel all fear, especially the eternal death, the punishment of sins, but to know God and to enjoy His love. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta biết rằng sống ở đời này ai cũng muốn tìm được sự bình an, phải không? Nhất là trong thời buổi này với biết bao nhiêu biến cố xảy ra xung quanh chúng ta. The goal of life for everyone is to find peace, right? Especially in this day with so many chaotic happenings around us. Chúng ta sẽ không thể nào tìm được sự bình an thật cho tâm hồn của mình cho đến khi chúng ta xua đuổi được mọi sự lo sợ trong cuộc sống, phải không? We will not be able to find true peace of mind until we can get rid of our fears in life. Ai cũng ý thức được rằng sức con người thì yếu đuối. Chúng ta có thể dùng tiền bạc mua những thú vui. Chúng ta có thể dùng tiền bạc mua những ly rượu ngon. Chúng ta có thể dùng tiền bạc để mở những cuộc vui chơi, để ép những nỗi lo sợ đi. Nhưng ai cũng biết rằng rồi một lúc nào đó sự chết sẽ đến và gọi tên của mỗi người chúng ta, mà mỗi người chúng ta sẽ phải đối diện với hình phạt đời đời, phải không? We all know that human strength is weak, and you can use money to buy a little pleasure, a good life, good parties, with a hope that we can cover up our fears. But every one of us know that then one day when death calls our names, we will have to face judgment and the eternal punishments of our sins. Sự chết và hình phạt đời đời phải là nỗi lo sợ nhất cho con người chúng ta. Death and eternal punishment must be the mankind's greatest fear. Như vậy câu hỏi là làm sao chúng ta xua bỏ được những nỗi lo sợ này? So the question is, how can all of our fears be erased, cleansed? Kinh Thánh nói đó là khi bạn nhận được tình yêu thương của Chúa đời đời. The only answer is if you have God's love. Tình yêu thương của Chúa là sao? Trong Giăng đoạn 3 câu 16 tóm tắt tình yêu thương tuyệt mỹ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. The only way is if you have God's love is that said in John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài không muốn một ai bị hư mất trong lửa địa ngục, nhưng được sống trong nước thiên đàng của Ngài một ngày. Và lời chúng ta thấy hôm nay, Sứ đồ Giăng nói nên Ngài đã bằng lòng hy sinh con và sai con một của mình đến thế gian để chết làm lễ vật hiến tế chuộc tội thế cho chúng ta, hầu cho qua sự chết của Chúa Giêsu mọi kẻ tin được sự sống đời đời. God loves us, not wanting anyone to perish in hell fire, but to live in his heavenly kingdom one day. So he willingly sacrificed and sent his only begotten son into the world to die as an atoning sacrifice for our sins, that through the death of Jesus, all believers may live forever. Sự sống đời đời chính là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và muốn nhận được món quà ấy chỉ có một phương cách duy nhất, đó là mỗi người chúng ta đích thân tin nhận Chúa Giêsu cho chính mình mà thôi. Eternal life is the greatest gift God has given to mankind. And to receive the gift, the only way is that each person must personally trust Jesus Christ for himself or for herself. Quý vị ơi, các bạn ơi, đừng hoài công nhọc sức vô ích nữa, nhưng hãy đến với Chúa Giêsu. Như là bài hát của cô Huyền tôn vinh Chúa sáng nay, như một lời mời gọi bạn. Hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài hàn gắn mọi rạn nứt cuộc đời, Ngài xóa hết nỗi buồn đau, Ngài xua tan đi bóng tối, Ngài lau dòng lệ đau thương. Hãy đến với Giêsu, Ngài thay cuộc đời bạn, ban cho ta bình an. Hãy đến với Giêsu, trình dâng mọi tội lỗi ngày qua, Chúa sẽ xóa trắng tội ta. Ơn yêu thương Ngài bao la. Do not spend useless effort of personal merits, but just come to trust Jesus. Like the song that Miss Huyền praising God today, as an invitation to you, come to Jesus. He heals all our hurts. He removes our grief. He dispels darkness. He wipes all our painful tears. Come to Jesus. He changes your life. Gives you peace. Come to Jesus. Give all your sins to him. God will erase all of them in the blood of his son because of his great love for us. Bạn ơi, hãy đến với Chúa Giêsu ngay lúc này và cầu nguyện với tôi. Dear friend, come to Jesus right now and pray with me. Nếu bạn muốn đến với Chúa Giêsu mà bạn chưa bao giờ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, ngay giây phút này tôi muốn bạn ngay chỗ mình đứng, hãy quỳ gối, hãy hướng lòng mình đến Chúa và cầu nguyện như sau. Nơi bạn quỳ gối, bạn hãy chỉ cầu nguyện với Chúa rằng cuộc đời con có rất là nhiều những nỗi lo sợ. Và sáng nay con ý thức được cái nỗi lo sợ lớn nhất cho đời sống con là sự phán xét cuối cùng về những tội lỗi con đã phạm nghịch cùng Ngài. Ngài đã dựng nên con, ban cho con sự sống, sức sống mỗi ngày. Nhưng con lại không thờ lại Ngài, không tìm kiếm Chúa. Nhưng mà sáng nay con cảm ơn Chúa vì lời của Sứ đồ Giăng giúp cho chúng con hiểu rằng có một cách để con có thể xua đuổi tất cả những sự sợ hãi, kể cả sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế. Đó là nếu con có tình yêu thương của Ngài. Và con hiểu được tình yêu thương đó, Kinh Thánh đã chép, đó là khi Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, chịu chết trên cây thập tự giá thay thế cho con. Tội của con nó được đổ lên Đức Chúa Giêsu Christ trên cây thập tự giá. Hầu con không còn sợ hãi nữa về sự phán xét cuối cùng. Còn hơn thế nữa, Chúa sẽ vào trong đời sống của con và Ngài sẽ dẫn đưa con cho một đời sống có sự vui mừng, bình an và thỏa lòng. Có sự trông cậy một ngày Đức Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại và ban cho con sự sống đời đời. Bạn có thể cầu nguyện rằng: lạy Chúa, buổi sáng nay con bằng lòng ăn năn những tội lỗi của con. Xin Ngài tha thứ. Xin Ngài cứu con. Xin Ngài ban cho con tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để chúng con sống không còn lo sợ điều chi, vì mọi sự Chúa đã ban cho. Nếu bạn thành thật cầu nguyện với cả tấm lòng, lấy đức tin mình mà tuyên xưng như vậy, thì theo như lời Kinh Thánh mà Sứ Đồ Giăng đã nói, bạn được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Bạn có tình yêu thương của Chúa. Bạn không còn sợ hãi của sự phán xét nữa, nhưng bắt đầu một đời sống vui mừng, bình an và thỏa lòng trong Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và ban cho bạn nước thiên đàng. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa cho lời của Ngài sáng nay qua Sứ Đồ Giăng. Dạy chúng con rằng có một cách duy nhất để chúng con có thể xua đuổi tất cả những sự sợ hãi trên đời này, đó là nếu chúng con có tình yêu thương của Chúa. Và Sứ Đồ Giăng nhắc rõ Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài khi Ngài sai con một của Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian, chịu chết trên cây thập tự giá thay thế cho chúng con. Ngài là của tế lễ cho tội lỗi của chúng con, để chúng con không còn sợ hãi nữa, nhất là sự sợ hãi của sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế. Mà còn hơn nữa, giờ đây chúng con được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời, Đấng chí cao quyền năng, thì không có một điều gì chúng con sợ nữa, vì Ngài sẽ bảo vệ, ban ơn, tiếp trợ chúng con, chăm sóc chúng con mọi điều, để chúng con sống bày tỏ tình yêu thương cho những người xung quanh như Chúa đã yêu thương chúng con vậy. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước thêm ơn cho những người có thể sáng nay họ đã quyết định trong lòng mình để tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Xin Ngài làm thành lời hứa của Ngài để dẫn đưa họ trong một đời sống mới, một đời sống trong sự vui mừng, bình an và thỏa lòng, như một số đông của chúng con ở đây đã tin Chúa và kinh nghiệm được. Con cảm ơn Chúa hết lòng. Giờ đây chúng con chỉ ra khỏi phòng này và sống yêu thương nhau, vì chúng con biết chúng con có tình yêu thương của Chúa. Và đây là điều duy nhất có thể chữa lành đất nước của chúng con, có thể chữa lành tất cả những hỗn loạn đạo đức suy đồi ở trong thế giới chúng con đang sống, mà thay thế vào đó sự bình an và sự thỏa lòng, sự vui mừng mà Chúa hứa ban cho những kẻ tin danh Ngài. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con.